Tôi thường có thói quen lại sám hối, đặc biệt là lại dạng Phật. Nhưng sân si và phiền não vẫn còn. Như vậy làm thế nào để kết thúc được phiền não? Trước nhất đó, chúng ta phải thấy cái người đặt câu hỏi đó là rất thật tình, vì người ấy có niềm tin rằng thông qua sự quảng cáo hay giải thích của một người nào đó mà họ nghe biết được rằng chỉ cần niệm Phật thôi và lại Phật là càng nhiều càng tốt, thì toàn bộ các phiền não, tham lam, sân hận, si mê, chấp thủ sẽ hết, vì lại Phật là rất mầu nhiệm, cầu cái gì được cái đạo. Phát xuất từ động cơ đó, theo đuổi cái kết quả từ động cơ đó, người Phật tử này không hề phân tích các cái nguyên nhân dẫn đến khổ đau từ tham ái sân si mê của mình, từ tình huống nào ra làm sao, cứ lại và cầu nguyện thì làm sao hết được. Lại trước nhất là một động tác vận động toàn thân, tăng trưởng sức khỏe, trung bình một ngày lại 100 lại là không cần đi bác sĩ. Chị em phụ nữ lại đó đẹp hơn, da dẻ hồng hào hơn, và nhất là biết vận dụng khí công trong lại, tức là khi đứng lên chúng ta nhón hai cái gót lên, nhíu hậu môn lại, rồi đưa tay lên đến trán, hạ người xuống, thở ra, cứ làm như thế chúng ta trị được bệnh trĩ nữa, rồi các cái chứng bệnh đau dưới xương khớp nó sẽ tan biến rất nhanh, hiệu quả rất cao. Đó là một sự tập luyện không thua kém gì thể dục thẩm mỹ của nữ, thể dục dụng cụ của nam. Thứ hai, lại Phật là một cái cơ hội rất tốt để chúng ta sám hối nghiệp trước, bày tỏ cái lỗi của mình cho bạn đồng tu nơi lúc mình mặc cảm, nói lỗi của mình cho con cái đó, chưa chắc con cái đó đã tha thứ bỏ qua. Con cái mà bày tỏ tội lỗi với cha mẹ có thể rầy, còn bày tỏ với Phật á, chỉ có mình với Phật biết thôi. Nhiều người lại cảm thấy đây là cái phương pháp rất thoải mái để nêu một cam kết từ đây cho đến tương lai không tái phạm, quá tốt đấy. Thứ ba, lại Phật cũng là một cái phương pháp tu tháo mở cái tôi. Là khi mà mình thấy là có ít nhất là các đức Phật cao thượng hơn, trí tuệ hơn, từ bi hơn, đáng để mình tôn kính cúng dường, thì những người khác cũng có tiêm nó Phật tính. Có gì đâu mà mình đi khinh thường họ, có gì đâu mình cho mình là số một, là bản lề, là trục xây chân lý. Cho nên ta chỉ là người bình thường thôi. Càng lại với một cái động tác như thế, thái độ như thế, chúng ta rũ bỏ được tâm cống cao hay là thái độ mặc cảm. Thứ tư, lại Phật với một cái sướng lễ trầm bổng nhẹ nhàng, đắp bi trang nghiêm hay mặc áo tràng trang nghiêm, nó làm cho chúng ta đạt được cái chánh niệm, chúng ta tập trung quá cao trong lúc đó. Vậy và cái thời gian lại Phật như thế là một sự tu thôi. Nhưng chúng tôi không khích lệ một ngày lại 500 lại, một ngày lại 1000 lại kiểu Trung Quốc và Tây Tạng, vì không còn thời giờ để làm Phật sự khác, không còn thời giờ để làm gia vụ và nhập thế. Nếu ta lại trung bình 89 lại theo nghi thức hồng danh sám pháp, ta chỉ mất 25 phút mà. Lại 100 lại với tốc độ hơi nhanh, chúng ta chỉ tốn 35 phút thôi. Lại tốc độ vừa, chúng ta tốn nhiều nhất là 50 phút. Quá tốt cho tập thể dục. Bởi vì ngoài cái việc lại, tức là tu cho bản thân, tu để đạt chánh niệm chứ đừng có tu cầu phước báo và mầu nhiệm, chúng ta cần phải làm nhiều Phật sự khác. Do đó việc lại Phật, niệm Phật không thể hết được các phiền não. Nó chỉ làm cho các phiền não vào lúc niệm và lại đó không khởi lên, còn các phiền não cũ đó vẫn còn y nguyên, cho đến lúc nào chúng ta phá vỡ đó bằng sự chuyển nghiệp. Chuyển nghiệp được định nghĩa là gì? Nạp vào trong cuộc sống của mình ở hiện tại những hành động mới, những tư duy mới, có nội dung đối lập hoàn toàn với các hành động và tư duy cũ. Bản chất của nhân quả là một sự loại trừ lẫn nhau. Cái nào mạnh, cái đó lấn át, cái nào yếu, cái đó bị xóa sổ. và bằng cách gieo các cái nghiệp, chẳng hạn như đọc nhiều kinh Phật nguyên chất, sau thời gian chúng ta xóa được vô minh vì không còn mê tín gì đó. Nghe nhiều bài giảng đúng chánh tín và đúng lời Phật dạy, chúng ta thoát ra khỏi các nỗi sợ hãi, chúng ta sẽ kết thúc được vô minh ở một phương diện nhất định. Còn thực tập trì hoãn phản ứng, hít thở, trì hoãn thay đổi không gian, chúng ta sẽ góp phần làm cho chúng ta làm chủ được thân và tâm, không phải phát ngôn và có những hành động mà phải nuối tiếc về sau này, hoặc là vi phạm luật pháp mà gỡ lịch ở trong trại giam. Đó là cách chuyển nghiệp sân hận. Còn về tham lam phi pháp thì chúng ta chỉ cần nhẩm nhân quả là có thật. Tham phạm pháp, ta không bị trừng phạt lúc này cũng bị ngồi tù lúc khác. Năm cam là câu chuyện điển hình, và thế giới giang hồ đó là những câu chuyện mà chúng ta không thể quên. Hãy nhớ những cái vết xe khổ đau đó để chúng ta không trở thành là vết xe kế tiếp. Từ từ đó ta có thấy của đời trước mắt, nếu có lụm thì báo cho các cơ quan chức năng để xu một con quỷ hoặc là trả lệ cho khổ chủ, chứ mình không sở hữu đó. Thà chậm vào một chút xíu, thà ít vào một chút xíu mà không phải gieo nghiệp xấu gì cho ai, thì tự động chúng ta an toàn và chuyển được những nghiệp xấu. Cho đó nó phải liên hệ đến kiến thức nhân quả, nỗ lực tinh tấn, tu tập gặp thuận duyên, có người đồng hành, có người chỉ dẫn, chứ không phải tự động mà nó hết. Do đó rất nhiều năm nay chúng tôi kêu gọi người Phật tử tu theo tịnh độ dựa vào kinh A Di Đà, căn lành lớn, công đức lớn, nhân duyên tốt lớn, pháp âm lớn, nhớ tâm bất loạn lớn, để giảm đi các cái ảnh hưởng quá tiêu cực và quá sơ cơ của Phật giáo tịnh độ tính hành quyền của Trung Quốc, mà nó vốn nó chỉ làm cho người ta gọi là sống trên những cái mơ ước ảo, hứa hẹn ảo thôi, còn giá trị thật nó không có nhiều. Nếu lại Phật, niệm Phật mà hết được phiền não, Đức Phật giảng kinh Đức Pháp 30.000 pháp hội làm cái gì cho mệt? Và hơn nữa trong thời Đức Phật không làm gì có khái niệm Amitabha Buddha, A Di Đà Phật, không có chuyện đó. Gần 400 năm sau khi Đức Phật qua đời, kinh này mới có mặt. Đức Phật A Di Đà mới được giới thiệu đến, mới được biết đến thôi. Chúng ta có chấp nhận cái đó hay không là chuyện tùy từ góc độ đại thừa, nhưng trong thế giới Phật giáo nguyên thủy chiếm hơn 60% số lượng tăng sĩ và Phật tử trên toàn cầu, người ta chẳng hề tin có các Đức Phật nào đó ngoài Đức Phật Thích Ca lịch sử. Người ta chẳng hề tin ngoài 10 vị thánh đệ tử lớn có một vị Bồ Tát nào đó là Văn Thù Sư Lệ, là Ngài Phổ Hiền, là Đại Thế Chí, là Quan Âm, người ta không tin. Bởi vì đây là các Bồ Tát mang tính biểu tượng trí tuệ, chứ không phải là các Bồ Tát lịch sử. Chúng ta phải thừa nhận và ghi nhận cái sự khác biệt này về góc độ lịch sử, để chúng ta không nên quá bị lệ thuộc vào Phật giáo Trung Quốc. Còn giá trị của hạnh nguyện các vị Bồ Tát Đại Thừa, các pháp môn Bồ Tát Đại Thừa nêu ra trong các kinh Đại Thừa ở Ấn Độ, việc thực tập theo, làm được truyền bá theo, giá trị lệ lạc đó là chúng ta không thể phủ định. Tuy nhiên mình phải biết cái gốc nó nằm chỗ nào, cái nào là cái phát triển về sau, để chúng ta dễ dàng lựa chọn và sử dụng nó ở mức độ nào được xem là thích hợp. Thì đó là chương trình của giao lưu ngày hôm nay. Xin kết thúc.